là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, mùng 2 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama công bố những bước để cải thiện cách hành xử của cảnh sát sau khi một cảnh sát da trắng bắn chết một thiếu niên da đen ở Missouri.
I will be signing an executive order that specifies how we are going to make sure that
thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Các phần tử vũ trang Al-Shabaab giết chết 36 người ở đông bắc Kenya. Ba người sáng lập phong trào chiếm trung tại Hồng Kông sẽ tự nạp mình, trong khi lãnh đạo sinh viên tiến hành tuyệt thực. Tổng thống Đài Loan từ chức Chủ tịch Quốc dân đảng để nhận trách nhiệm về thất bại bầu cử.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ đem đến chi tiết về những phản ứng của mạng lưới blogger trong nước trước việc bắt giữ chủ nhân trang blog Người Lót Gạch. Mời quý vị đón nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt Ngữ theo địa chỉ email lịch voa2015@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ tại voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin thế giới chi tiết.
Nhóm chủ chiến Somalia Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ sát hại 36 người vào sáng sớm hôm nay tại vùng đông bắc Kenya. Vụ tấn công xảy ra tại một mỏ đá ở thị trấn Mandera, nơi mà những người chứng kiến nói nhiều tay súng đã ra tay giữa lúc các công nhân đang ngủ trong lều của họ. Một thông báo của nhóm Al-Shabaab nói các chiến binh của họ đã giết chết những người mà họ gọi là những kẻ thập tự chinh Kenya để trừng phạt Kenya đã đưa quân sang chiến đấu ở Somalia. Các lực lượng Kenya đã có mặt tại Somalia từ năm 2011 trong khuôn khổ của một lực lượng đa quốc của châu Phi đã giúp đẩy lùi nhóm Al-Shabaab ra khỏi các thành phố lớn của Somalia. Những kẻ chủ chiến đã thực hiện các cuộc tấn công thường xuyên tại Kenya và cảnh cáo chính phủ nước này sẽ xảy ra các cuộc tấn công khác nữa, trừ phi Kenya rút quân ra khỏi Somalia. Hồi tháng trước, các phần tử vũ trang Al-Shabaab đã giết chết 28 người trong cùng khu vực nơi xảy ra các vụ giết chóc hôm nay. Quay sang châu Á, ba nhân vật sáng lập phong trào chiếm trung xúc tiến kế hoạch tự nạp mình cho cảnh sát và kêu gọi những người cùng đi biểu tình với họ hãy rút lui vì sự an toàn của chính họ. Tại một cuộc họp báo, các ông Benny Tai, Chan Kinman và Chu Yu Ming loan báo họ sẽ ra tự nạp mình tại sở cảnh sát khu Trung Hoàn lúc 3 giờ chiều giờ địa phương vào ngày mai thứ Tư. Ông Benny Tai nói hiện chưa rõ liệu cảnh sát có câu lưu hay thả ông và những người đồng sáng lập phong trào hay không, nhưng ông nói cả ba người sẵn sàng chấp nhận hậu quả, bất kể các hậu quả đó là gì. Đồng thời, ông Tai kêu gọi hàng trăm người biểu tình vẫn còn cắm trại trên các đường phố Hồng Kông hãy thoái lui và chuẩn bị cho các cuộc đấu tranh lâu dài nhằm bảo đảm các cải cách dân chủ. Ông Tai nói, một chính phủ sử dụng dùi cui của cảnh sát để duy trì quyền lực của mình là một chính phủ phi lý. Vì sự an toàn của phong trào, vì mục tiêu ban đầu của chúng ta là tình yêu và hòa bình, chúng tôi chuẩn bị tự nạp mình. Ba người chúng tôi kêu gọi các sinh viên hãy rút lui và hãy cắm sâu rễ trong cộng đồng để biến đổi phong trào. Trên trang Twitter của mình, phong trào chiếm trung nói, tự nạp mình không phải là một hành động hèn nhát hay thừa nhận sự thất bại, mà là một hành động để lên án điều mà họ mô tả là một chính phủ không có trái tim. Các cuộc biểu tình khởi sự vào tháng 9 có mục đích đòi chính quyền tổ chức các cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ vào năm 2017. Nhà cầm quyền tuyên bố các cuộc biểu tình là bất hợp pháp và đã nhiều lần tìm cách dẹp bỏ nhiều khu vực cắm trại, đưa đến các cuộc xung đột bạo động. Hiện chưa rõ liệu những người biểu tình có đồng ý rút lui hay không. Nhiều lãnh đạo sinh viên đã tuyên bố sẽ không đầu hàng, mà ngược lại còn đòi leo thang hành động. Một lãnh tụ sinh viên hy vọng rằng một cuộc tuyệt thực sẽ thuyết phục nhà cầm quyền xét tới những biện pháp cải cách. Joshua Wong, khởi sự cuộc tuyệt thực vô thời hạn của anh vào chiều tối thứ hai, cùng với hai thành viên khác trong nhóm của anh, mang tên là Scholarism. 12 giờ sau khi bắt đầu tuyệt thực, anh Wong, 18 tuổi, nói với các nhà báo rằng đòi hỏi của anh là mở các cuộc thương thuyết mới, không có điều kiện tiên quyết để khởi sự lại tiến trình cải cách chính trị tại Hồng Kông. Joshua Wong cũng nói, anh muốn hành động của anh sẽ giúp thu hút sự chú ý đến phong trào chiếm trung, vốn đã mất đà tiến trong những tuần lễ vừa qua. Wong nói, sinh viên các anh thừa nhận là trong tương lai sẽ khó leo thang hành động, cho nên ngoài việc chịu đựng dùi cui và hơi cay, các anh muốn sử dụng thân thể của mình để khơi lên sự chú ý của công chúng đối với cuộc đấu tranh cho dân chủ. Anh Wong nói anh không chắc là cuộc tuyệt thực có tăng sức ép lên chính quyền hay không, nhưng các sinh viên tuyệt thực hy vọng rằng khi công chúng biết về cuộc tuyệt thực này, họ sẽ phải tự hỏi sắp tới đây họ có thể làm gì. Cuộc tuyệt thực của sinh viên Hồng Kông đang diễn ra tại khu Admiralty, nơi mà các vụ đụng độ bùng phát hôm Chủ nhật vừa rồi, sau khi những người biểu tình phá vỡ hàng rào của cảnh sát trong một cố gắng nhằm bao vây khu trụ sở chính quyền. Cảnh sát Hồng Kông đã phản ứng bằng hơi cay và dùi cui, nhưng những người biểu tình cuối cùng đã thành công trong việc buộc các văn phòng chính phủ và quốc hội phải đóng cửa trong một thời gian. Nhiều người bị thương và ít nhất 18 người bị bắt giữ. Tòa Thượng thẩm Hồng Kông đã đồng ý đưa ra một án lệnh để dọn quang khu Admiralty, nhưng hiện chưa rõ liệu nhà cầm quyền có thi hành án lệnh đó hay không, và nếu có thì lúc nào. Cũng trong khu vực, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiều từ chức Chủ tịch Đảng đương quyền là Quốc dân Đảng, sau khi đảng này thất bại nặng trong các cuộc bầu cử địa phương. Một thông báo của Quốc dân Đảng công bố hôm nay trích lời ông Mã nói rằng ông sẵn sàng nhận trách nhiệm cuối cùng cho sự thất bại nặng nề chưa từng xảy ra này. Chính đảng thân Bắc Kinh còn được biết đến dưới tên Kuomintang đã mất những vị trí cao cấp nhất tại 9 thành phố và quận huyện, kể cả cứ địa của đảng này là thủ đô Đài Bắc. Đảng đối lập chủ yếu là Đảng Dân Tiến, cầm quyền tại Đài Loan từ năm 2000 đến năm 2008, đã chiếm được 7 ghế trong tất cả 8 ghế. Những sự thất bại này sẽ tác động mạnh tới khả năng của Quốc dân đảng để giữ ghế Tổng thống vào năm 2016, khi nhiệm kỳ thứ nhì và cuối cùng của Tổng thống Mã Anh Kiều kết thúc. Kết quả cuộc bầu cử cho thấy, cử tri Đài Loan không hài lòng với nền kinh tế đang chậm lại của nước này và việc Tổng thống Mã theo đuổi mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Hoa Lục.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang công du châu Âu trong tuần này để nói chuyện với ngoại trưởng của các nước NATO và các giới chức khác về nhiều vấn đề, bao gồm khủng bố, biến đổi khí hậu và tình hình Ukraine. Ngày mai, ông Kerry sẽ chủ tọa cuộc họp các bộ trưởng của Liên quân chống nhà nước Hồi giáo, một nhóm các nước cùng tham gia chiến dịch chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Từ Bộ Ngoại giao, thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Ngoại trưởng John Kerry phát biểu tại một diễn đàn ở Washington rằng các thủ lãnh của nhóm nhà nước Hồi giáo cứ tưởng rằng thế giới sẽ không chống lại họ vì bị đe dọa quá mức.
Well, let us be clear. We are not intimidated. You are not intimidated.
Chúng ta cần phải nói rõ là chúng ta không hề bị đe dọa. Quý vị không bị đe dọa. Các bạn bè và đối tác của chúng ta không bị đe dọa. Nhà nước Hồi giáo sai, rất là sai.
Chiến dịch không kích của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã đẩy lui nhà nước Hồi giáo ra khỏi một số vị trí ở Iraq và Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jen Psaki nói rằng tại Brussels, Ngoại trưởng Kerry và hơn 60 đối tác của Liên minh sẽ đánh giá các nỗ lực chính trị nhằm làm suy yếu và đánh bại nhà nước Hồi giáo.
Đó là dịp để đánh giá xem mọi việc đang diễn tiến đến đâu, và rõ ràng là để thảo luận về điều gì sẽ cần phải làm và để cập nhật nỗ lực của các nước đạt được đến đâu.
Bà Cynthia Snyder, giáo sư môn ngoại giao của Đại học Georgetown, nói liên minh cũng cần phải tìm hiểu xem làm thế nào nhà nước Hồi giáo có thể thu hút được người ủng hộ.
Let's look at root causes.
Hãy cùng tìm hiểu những nguyên do gốc rễ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng yếu tố ý thức hệ không phải là nguyên do chính, mà là tình trạng nghèo túng và thiếu cơ hội.
Theo nhận định của giáo sư Daniel Sherwood, chuyên gia về quản lý xung đột của Đại học Johns Hopkins, Liên minh cần có một kế hoạch rõ ràng với người Iraq về việc làm thế nào để họ tiếp tục cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ngay trên đất nước của họ.
Có rất ít tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ở bên trong Iraq. Và nguyên nhân dường như là do các lực lượng an ninh của Iraq không có khả năng.
Giáo sư Sewell nói Ngoại trưởng Kerry cần phải hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ở Syria.
The right approach to this would be a deal between Turkey and the United.
Chiến lược đúng ở đây sẽ là một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ để lập ra một khu vực được giải phóng và được bảo vệ bên trong Syria.
Nhưng giáo sư Sewell cũng nhận định rằng cả Mỹ lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều không muốn thực hiện thêm những bước cần thiết để có thể đạt đến mục tiêu đó.
Quân đội Mỹ đã tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của việc thành lập một vùng trái độn dọc theo biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi có tin nói rằng Washington sắp đạt được một thỏa thuận với Ankara về kế hoạch phối hợp quân sự. Từ ngũ giác đài, thông tín viên Carla Baft của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Tờ Wall Street Journal hôm thứ Hai cho biết các giới chức Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sắp đạt được một thỏa thuận để cho phép các lực lượng Mỹ và đồng minh sử dụng những căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, và thỏa thuận đó có thể bao gồm việc thành lập một khu vực an toàn dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Về việc này, Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, cho biết như sau.
We are in discussions with the Turks. Right now, we don't believe a buffer zone is the best.
Chúng tôi đang thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay vào lúc này, chúng tôi không tin là một vùng trái độn là cách tốt nhất để giải quyết vụ khủng hoảng nhân đạo ở miền Bắc Syria.
Một khu vực an toàn dọc theo biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria có thể góp phần bảo vệ cho những tuyến đường tiếp tế cho những chiến binh chống nhà nước Hồi giáo và cho những nhân viên đưa vật phẩm cứu trợ tới tay những người cần giúp đỡ. Phóng viên VOA đã hỏi Đại tá Warren là có cách nào tốt hơn để ứng phó với vụ khủng hoảng này hay không, ngoài việc thành lập một vùng trái độn. Người phát ngôn của Ngũ Giác Đài đã trả lời như sau.
Continuing for us to apply pressure on ISIL is probably the most effective.
Tiếp tục gây sức ép lên nhóm nhà nước Hồi giáo có lẽ là cách tốt nhất để ứng phó với vụ khủng hoảng này.
Kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm sử dụng lực lượng phòng không để thành lập một vùng trái độn có thể làm cho Mỹ và các nước đồng minh bị lôi kéo nhiều hơn vào cuộc nội chiến kéo dài hơn 3 năm nay ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ có ý kiến khác biệt về thứ tự ưu tiên đối với vấn đề Syria. Trong khi Ankara tập trung nỗ lực vào việc lật đổ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, thì Washington lại chú trọng nhiều hơn tới cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, là nhóm đã chiếm những phần đất rộng lớn ở Syria và Iraq. Những vụ không kích của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo sẽ được thực hiện một cách dễ dàng hơn nếu họ được quyền sử dụng các căn cứ quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh này đã thực hiện khoảng 1.120 vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của quân khủng bố trong khu vực, trong đó có 493 vụ là ở Syria. Một viên phi công Mỹ tham gia chiến dịch oanh tạc đã thiệt mạng sáng sớm thứ Hai khi chiếc F-16 của ông bị rơi trong lúc trở về căn cứ ở Trung Đông. Đại tá Warren cho biết vụ này xảy ra trước khi viên phi công thực hiện vụ oanh kích.
Apparently there were some maintenance problems on takeoff. It turned around and unfortunately was not able.
Rõ ràng là có những vấn đề về bảo trì xảy ra trong lúc máy bay cất cánh. Ông ấy đã quay lại, nhưng điều không may là không thể hạ cánh.
Người phát ngôn của Ngũ Giác Đài không chịu cho biết là máy bay rơi ở nước nào. Viện dẫn tính chất nhạy cảm của vấn đề này đối với quốc gia cho phép Hoa Kỳ sử dụng không phận của họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam thay đổi chiến thuật trong vụ bắt giữ blogger Hồng Lê Thọ. Các nhà quan sát từ trong nước cho rằng Việt Nam dường như đang thay đổi cách thức bắt giữ những người có tiếng nói trái chiều với chính quyền sau vụ tạm giữ blogger Hồng Lê Thọ. Ông Thọ bị bắt hôm 29 tháng 11 và theo thông báo đăng tải trên trang web của Bộ Công an Việt Nam, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP.HCM đã bắt quả tang blogger này theo tin tố giác của quần chúng. Chưa rõ ai là người tố giác ông Thọ và ông bị bắt quả tang ra sao. Mạng lưới blogger Việt Nam hôm qua, mùng 1 tháng 12, đã lên tiếng phản đối vụ bắt giữ này và cho rằng việc mượn tin tố giác của quần chúng để xâm phạm nhà riêng, khám xét và tạm giữ hình sự blogger Hồng Lê Thọ, theo lời họ, là vi phạm trắng trợn Hiến pháp Việt Nam, vi phạm Công ước Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, chà đạp thô bạo quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt của người dân. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một trong các thành viên sáng lập mạng lưới này nói.
Cách bắt giữ bây giờ không phải là bắt khẩn cấp nữa mà là theo tin tố giác của quần chúng. Rồi nó không đọc lệnh bắt khẩn cấp mà là tạm giữ hình sự. Cách bắt giữ này nó khá khác với lệnh bắt giữ các blogger khác. Tôi nghĩ rằng cái việc sử dụng tin tố giác quần chúng nó là một cái cách mượn một cái lý do lại càng mơ hồ hơn điều 258 của Bộ luật hình sự nữa, và nó cho thấy rằng cái sự tùy tiện trong việc sử dụng luật pháp để mà bảo vệ cái uy tín của Đảng và nhà nước.
Blogger còn được biết tới với tên Mẹ Nấm cho biết thêm rằng trước vụ bắt ông Hồng Lê Thọ, bà đã bị chính quyền mời lên làm việc vì trang Facebook của bà bị tố giác là xấu và cơ quan an ninh điều tra phải làm việc với bà. Theo Bộ Công an Việt Nam, ông Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch, bị bắt theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự vì đăng tải các bài viết trên mạng, Internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch, nhưng không nói cụ thể về các cáo buộc này. Bà Quỳnh cho biết lý do vì sao mạng lưới blogger Việt Nam lên tiếng.
Mục tiêu của mạng lưới blogger Việt Nam ngay từ đầu đó là để phản đối điều 258 của Bộ Luật Hình Sự, cái điều luật tùy tiện và mơ hồ dùng để bắt những người bất đồng chính kiến khi sử dụng mạng xã hội ôn hòa để bày tỏ. Vì vậy, chuyện bắt blogger Hồng Lê Thọ cũng nằm trong đúng các cái mục tiêu tranh đấu về tự do ngôn luận của mạng lưới blogger Việt Nam, nên chúng tôi lên tiếng. Chúng tôi sẽ có những hành động tiếp theo để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của blogger nói chung và blogger Hồng Lê Thọ nói riêng.
Bà Quỳnh cho biết bà không hy vọng sẽ có sự hồi đáp từ chính quyền Việt Nam, nhưng bà mong chờ các đại sứ quán và tổ chức quốc tế sử dụng áp lực ngoại giao để đòi Hà Nội phải có câu trả lời. Tin cho hay blogger Hồng Lê Thọ có quốc tịch Nhật. Dù thông tin về vụ bắt giữ đã được công bố trên trang web của Bộ Công an, không rõ lý do vì sao báo chí Việt Nam chưa đăng tải thông tin về vụ bắt ông Thọ. Trang blog Người Lót Gạch tổng hợp tin tức bài viết của nhiều tác giả, tương tự như một trang khác là Anh Ba Sam. Người chủ trang này, ông Nguyễn Hữu Vinh, trước đó cũng đã bị bắt.
Xin chào các bạn. Tôi là Ted Osius. Quyết định của Tổng thống Obama bổ nhiệm tôi làm đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã biến ước mơ của tôi trở thành hiện thực.
Nhà ngoại giao được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ ở Hà Nội mới gửi một thông điệp tới người dân Việt Nam trước khi tới nhận nhiệm vụ trong tháng này. Mở đầu đoạn clip dài chưa đầy 2 phút trên nền nhạc bài Bèo Giặt Mây Trôi do một sinh viên Việt Nam tại Mỹ thể hiện. Ông Ted Osius cho biết việc đại diện cho Hoa Kỳ tại Việt Nam là một ước mơ đã trở thành hiện thực. Và ông nói ông nóng lòng muốn trở lại để gặp những người bạn đã từng đón tiếp và trò chuyện với ông. Ông kể thêm rằng ông đã tới Việt Nam năm 1996 để giúp đại sứ Mỹ đầu tiên ở Hà Nội, ông Pete Peterson, đặt nền móng cho mối quan hệ giữa hai nước. Trong đoạn video ngắn nói bằng tiếng Việt, ông Osius cũng đã khéo léo nêu lên phần lớn những điểm chính trong quan hệ Việt-Mỹ, kể cả vấn đề phía Hoa Kỳ quan tâm như nhân quyền, bằng cách trích lời của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ. Tân đại sứ nói,
Ngoại trưởng John Kerry đã nói, một đất nước Việt Nam vững mạnh trên vùng độc lập, tôn trọng pháp luật và nhân quyền đã, đang và sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu được của Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ sớm kỷ niệm 20 năm quan hệ hữu nghị Mỹ-Việt. Tôi mong muốn thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện bằng việc tăng cường các chương trình trao đổi sinh viên, đẩy mạnh sự hợp tác trong lĩnh vực y tế và bảo vệ môi trường.
Nhà ngoại giao Kỳ Cựu dự kiến sẽ trình quốc thư lên Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vào trung tuần tháng này. Tháng trước, Thượng viện Hoa Kỳ đã chính thức chuẩn thuận ông Osius làm tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam sau nhiều tháng trì hoãn. Trong buổi điều trần trước đó, người được Tổng thống Obama bổ nhiệm nói rằng 2014 là năm thuận lợi nhất để phát triển mối bang giao Việt-Mỹ vì Hà Nội tỏ ra mong muốn làm sâu sắc mối quan hệ với Washington trong khi đang phải đối mặt với tình thế chiến lược, nhất là trên Biển Đông. Ông Osius là một viên chức chuyên nghiệp của ngành ngoại giao Hoa Kỳ, hàm tham tán công sứ. Gần đây nhất, ông là phó giáo sư tại Trường Đại học Chiến tranh Quốc gia từ năm 2013. Ông từng giữ chức tùy viên chính trị tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội từ năm 1997 đến năm 2001.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tổng thống Barack Obama đã loan báo những bước để gia tăng sự tin tưởng giữa cảnh sát và các cộng đồng họ phục vụ. Tổng thống Obama công bố kế hoạch của ông vào cuối ngày hôm qua sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo dân quyền, các giới chức thi hành công lực, các học giả và những người khác. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại một số thành phố Mỹ tiếp sau quyết định hồi tuần trước của đại bồi thẩm đoàn không truy tố một cảnh sát viên da trắng giết chết một thiếu niên da đen tay không tại Ferguson, bang Missouri. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Slatika Hawk của đài VOA.
Tổng thống Obama nói ông xúc động vì những câu chuyện kỳ thị do những người trẻ tham dự cuộc thảo luận ngày hôm qua kể lại.
When I hear the young people around this table talk about their experiences, it violates my...
Khi tôi nghe những người trẻ ngồi chung quanh chiếc bàn này nói về những kinh nghiệm của họ, sự tin tưởng của tôi vào tương lai của nước Mỹ đã bị tổn thương.
Tổng thống Obama nói trong một nước coi trọng nguyên tắc bình đẳng theo luật pháp, không thể nào chấp nhận được sự kiện là vẫn còn có nhiều người da màu cảm thấy bị đối xử không công bằng.
When any part of the American family does not feel like it is being treated fairly.
Khi bất cứ người nào trong gia đình Mỹ cảm thấy không được đối xử công bằng, thì đây là một vấn đề của tất cả chúng ta. Đây không phải chỉ là vấn đề của một vài người. Đây không phải chỉ là một vấn đề của một cộng đồng cá biệt nào hay một khối người cá biệt nào. Điều này có nghĩa là chúng ta không phải là một quốc gia hùng mạnh như chúng ta tưởng.
Tổng thống Obama cũng thừa nhận những khó khăn mà các nhân viên thi hành công lực phải đối mặt trong công việc của mình. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng những sự khác biệt giữa cảnh sát và các cộng đồng da màu không phải là không thể hóa giải được.
In fact, I'm convinced that if we work hard, that we can make sure that police officers...
Trên thực tế, tôi nghĩ là nếu chúng ta làm việc cực lực, chúng ta có thể bảo đảm là nhân viên cảnh sát và cộng đồng có thể là đối tác trong việc chống lại tội phạm. Đối tác để đảm bảo là mọi người cảm thấy an toàn. Chúng ta có thể xây dựng lòng tin, chúng ta có thể xây dựng tin cậy. Nhưng mục tiêu này không thể đạt được trong một sớm một chiều.
Tổng thống Obama nói để tiến tới mục tiêu này, cơ quan thi hành công lực sẽ lập ra một danh sách về những cách hành xử tốt và danh sách đó cần được định chế hóa trong các cấp chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương trên cả nước. Một trong những vấn đề chính yếu được thảo luận là các loại vũ khí dùng trong quân đội mà cảnh sát chống bạo loạn đã sử dụng để đối phó với những cuộc biểu tình tại Ferguson.
I will be signing an executive order that specifies how we are going to make sure that that program is.
Tôi sẽ ký một mệnh lệnh hành pháp nhằm nêu rõ những cách thức để chúng ta bảo đảm tinh thần làm việc có trách nhiệm và sự minh bạch của chương trình này. Và để bảo đảm là chúng ta không xây dựng một nền văn hóa quân sự trong lực lượng thi hành luật pháp địa phương.
Tổng thống Mỹ nói ông sẽ đề nghị một số sáng kiến để cải cách lực lượng cảnh sát, mua sắm trang thiết bị và huấn luyện. Ngân sách 263 triệu đô la được đề nghị sẽ bao gồm việc mua 50.000 máy thu hình gắn trên ve áo của nhân viên cảnh sát. Các nhà hoạt động nhân quyền nói cuộc gặp vừa qua là quan trọng, nhưng hành động không nên dừng lại ở đó. Ông Al Sharpton, một nhà tranh đấu dân quyền nổi tiếng ở Mỹ, phát biểu như sau.
We live in a country that we must support law enforcement, but law enforcement must support justice.
Chúng ta sống trong một quốc gia nên chúng ta phải ủng hộ các cơ quan thi hành luật pháp. Nhưng việc chấp hành luật pháp phải hỗ trợ công lý. Quyết định của đại bồi thẩm đoàn tại Ferguson không phải là tiếng chuông báo thức đối với nhiều người trong chúng ta vốn tỉnh giấc đã lâu. Đây là một sự nhắc nhở để đất nước tôn trọng những nguyên tắc. Và tôi nghĩ việc Tổng thống triệu tập tất cả chúng ta và các nhà lãnh đạo trẻ ngày hôm nay là có tính chất lịch sử nhưng không nên là một sự kiện lẻ loi.
Tổng thống Obama nói ông sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề này vì kinh nghiệm của một số những người Mỹ trẻ tuổi đã làm tổn thương sự tin tưởng của ông về tương lai nước Mỹ.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các giới chức an ninh cho hay quân đội Liban đã câu lưu vợ và con của lãnh tụ nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Các giới chức Liban hôm nay nói rằng người phụ nữ cùng đứa bé đang bị giam và thẩm vấn tại Bộ Quốc phòng Liban sau khi bị bắt cách đây 10 ngày gần biên giới với Syria. Tờ báo As-Safir của Liban tường thuật rằng quân đội đã bắt giữ hai người đó trong một chiến dịch phối hợp với các cơ quan tình báo nước ngoài. Baghdadi đã lãnh đạo nhóm nhà nước Hồi giáo từ năm 2010 và hồi đầu năm nay ông ta tuyên bố cái gọi là một vương quốc Hồi giáo trên các khu vực Đông Syria và Bắc Iraq, nơi mà các phần tử chủ chiến chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn. Hoa Kỳ liệt kê al-Baghdadi vào danh sách các phần tử khủng bố quốc tế và treo giải thưởng 10 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ ông ta. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đang chuẩn bị chủ trì một phiên họp cấp bộ trưởng vào ngày mai thứ Tư tại Bruxelles, nơi mà 60 đối tác trong liên minh sẽ thảo luận các nỗ lực chính trị để chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Dịch bệnh Ebola đã có tác động vô cùng mạnh mẽ tới nền kinh tế của Liberia, Sierra Leone và Guinea và đã làm giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nhiều hơn những dự báo được công bố vào đầu tháng 11. Đó là kết luận của một cuộc nghiên cứu mà kết quả được Ngân hàng Thế giới công bố hôm nay. Trước khi xảy ra dịch Ebola, cả ba nước đã có đà tăng trưởng kinh tế mạnh. Các nhân viên cứu hộ cho tới nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của 52 ngư dân bị mất tích sau khi một chiếc tàu Nam Triều Tiên bị đắm trong vùng biển lạnh giá ở phía tây biển Bering. Thủy thủ đoàn gồm tất cả 60 người bị buộc phải bỏ tàu sau khi nước vào khoang và tàu bắt đầu nghiêng trong một trận bão hôm thứ Hai.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.